dê ba tai à. Chuyện này chỉ có nói về vấn đề bình nguyên quân của nước Triệu có trong cái quan khách mà dưới trướng của bình nguyên quân đó là nổi danh là Công Tôn Long. Thì Công Tôn Long mới gặp một quan đại phu của nước Triệu là Khổng Xuyên. Thì Khổng Xuyên với Công Tôn Long đụng nhau trong cái chuyện mà bánh mã phi mã mà mình có xem rồi đó mà. Đúng không? Biện luận với nhau thì không biết thì đưa ra cái mệnh đề gọi là con dê ba tai. Thì Công Tôn Long mới dùng cái hùng biện của mình á mà nói từ đầu đến đuôi là tất cả những gì đó để chứng minh để nói về vấn đề đó thì nghe rất là hùng hồn và thơm áo, nhưng mà không biết nội dung ra sao thì mình không biết đó. Nhưng mà Khổng Xuyên thì không nói được một cái lời nào hết. Khổng Xuyên đi về thì hôm sau thì khi mà gặp ở ngoài triều á thì Bình Nguyên Quân mới hỏi Khổng Xuyên ngày hôm qua Công Tôn Long nói năng rất là hùng biện với lại thâm ái như vậy á. Thì Khổng Xuyên công nhận là đúng như vậy. Ông ta nói rất là hùng biện. Nhưng mà Khổng Xuyên chỉ có bình luận rằng là nói cái vấn đề mà biện luận cho giỏi đó, mà nói để cho nghĩa là người ta không cãi được đó, con dê có ba tai á, thì đó là một cái điều rất là khó, là bởi vì chuyện nó khó tin và lại không phải là sự thật, mà mình phải làm cái chuyện mà là không phải sự thật mà khó tin, mà mình phải dùng vào tất cả những lời lẽ của mình đó để mình miêu tả, để mình nói nó mà thắng được người ta đó. Đó thì cái đó hùng biện thiệt. Thế nhưng mà bây giờ ngài thử nghĩ, nếu bây giờ nói đến vấn đề một con dê mà có hai lỗ tai thì đúng với vừa đúng sự thật mà vừa rất dễ nói đó. Đó. Thì cái vấn đề đó thì ở đây đại ý của Khổng Xuyên đó, nói cái vấn đề rằng là như vậy thì ông nghĩ thử xem, một cái là hùng biện là để nói những cái không đúng sự thật mà khó chứng minh được, mà nói cho nó nghĩa là gọi rằng là có ngọn có ngành mà người ta cãi không được, cái đó là rất là khó. Thì cái đó là một lối hùng biện. Thì bây giờ hùng biện cái theo cái tính cách vừa dễ mà vừa đúng sự thật đó. Thì đại khái như vậy, thì so sánh hai cái hùng biện đó thì cái nào là cái gọi rằng là có lý hơn, ví dụ vậy. Thì bây giờ thì Bình Nguyên Quân nghe xong á, thì Bình Nguyên Quân mới khi trở ra mà gặp Công Tôn Long, về nhà gặp Công Tôn Long, thì Bình Nguyên Quân mới nói với Công Tôn Long, mới bảo thôi ông đừng có tranh luận với lại Khổng Xuyên làm gì nữa. Là bởi vì đó, Khổng Xuyên đó thì nó là cái lý của Khổng Xuyên thắng cái lời lẽ, còn ông á thì là cái lời lẽ thắng cái lý. Thì cái lời lẽ thắng cái lý là thế nào? Là giống như Khổng Xuyên nói á, có nghĩa rằng là cái chuyện nó không đúng sự thật, nó không phải sự thật, giống như mình luật sư mà cái chuyện nó khó tin mà nó không đúng sự thật, vậy mà biện luận tới độ mà người ta không cãi được, tức là có nghĩa rằng là biện hùng biện vô cùng á. Thì như vậy thì tất cả những cái lời lẽ của mình đó, nó có thể chứng minh được cái không đúng sự thật, nó không đúng sự thật với lại khó tin mà nó chứng minh được hết, mà không đúng sự thật tức là không đúng lý đó. Mà có thể nói được thì là đương nhiên rằng là cái lời lẽ của ông nó là thắng lý đó. Còn anh kia, cái lý của anh thắng từ anh, cái lý của anh kia đó là cái lý như thế nào, là cái lý của anh kia đó không cần phải hùng biện mà nó vẫn ra lý. Còn cái này phải hùng biện nó mới ra lý, mà nó lại còn quá cái lý nữa, tức là có nghĩa rằng là cái lý nó không thật như vậy. Còn anh này anh thấy cái lý thật, tức là anh thấy cái lý thật ở cái vấn đề cái lý hùng biện của Công Tôn Long đó. Rồi anh thấy cái lý thật với lại cái lý nằm ở trong cái sự hùng biện của Công Tôn Long đó. Để cái lý mà hùng biện của Công Tôn Long thật tình ra là cái phi lý, nhưng mà với cái từ đó mà làm thành cái phi lý thành lý. Thành ra như vậy Bình Nguyên Quân hiểu Cho nên Bình Nguyên Quân mới nói ông á, thì cái lời lẽ của ông nó thắng cả cái lý nữa. Tức là nói là tiên sinh á, thì là từ thắng ư lý, còn Khổng Xuyên á, thì lý thắng ư từ. Thì Khổng Xuyên là cái kẻ mà nó biết cái lý như vậy, nó không cần phải nói nữa, mà nó cũng không cần phải hùng biện nữa, mà nó cũng không cần phải nói nữa. Đó. Thành ra nó khi nó không có hùng biện đó, thì cái lý khi nó hiểu như vậy, nó không cần hùng biện nữa, là cái lý nó thắng từ, tại hùng biện là từ. Đấy, cái lý của Khổng Xuyên đó, nó vừa dễ mà nó vừa đúng sự thật, mà anh không cần phải nói gì hết, thành ra cái lý nó thắng từ. Còn cái này cái từ thắng lý, cái phi lý cực kỳ mà anh nói sao cho nó thành lý. Thành ra biết là cái từ của anh đó thắng cái lý, chứ không phải rằng là thực sự mà gọi là nó là lý đầu dưới con mắt của Khổng Xuyên. Nhưng mà còn Khổng Xuyên là khi hiểu lý rồi á, thì biết lý đó, mà cái lý của Khổng Xuyên là như vậy, là cái lý làm thế nào mà cái lý đó là lý phù hợp với sự thật, lý mà dễ nhìn nhận mà lại phù hợp với sự thật, thì ai cũng có thể nhận ra mà không cần phải nói năng gì hết, mà không cần phải thuyết, không cần phải nói năng gì hết, không cần đến sự hùng biện đó. Mà không cần đến sự hùng biện là không có từ, thành ra lý thắng từ. Thành ra Khổng Xuyên đó, thành Bình Nguyên Quân phê phán như vậy. Bình Nguyên Quân nói là các anh kia thì anh lý thắng từ, ông á thì từ thắng lý, những lời lẽ của ông đó, nó thắng cả lý nữa, nó hùng biện thiệt. Còn anh khi anh nói thì cái lý của anh á nó vượt qua cái từ, tức là không cần nói nữa, cái lý nó rất là hợp lý, tức là đúng sự thật, mà nó lại dễ, tức là con dê có hai tai xong, không có ai phủ nhận gì hết trơn, mà cũng không cần phải sử dụng một cái hùng biện nào hết trơn. Như vậy thì cái vấn đề hùng biện hay không hùng biện, cái cứu cánh không phải là nằm ở cái chỗ rằng là làm thế nào mà thiên hạ cãi không được. Đó. Đối với Khổng Xuyên, mà cái lý, cái sự hùng biện là cái sự mà phơi bày cái lý, mà cái lý đó phải là một cái lý thật, cái lý hoàn toàn phù hợp với lại sự thật. Thành ra nếu mà nhìn theo dưới mắt của Đức Phật, của Đạo Phật mà nói cái câu chuyện này thì gọi rằng là hí luận. Tức là thí dụ như những cái mà nói rằng là lập luận của Công Tôn Long thì dưới con mắt của Phật giáo có thể nói đó là hí luận. Hoặc giả rằng là theo một cái lối gọi rằng là, tại mình cũng có hiểu rằng là tất cả những cái chi tiết ở trong đó mà Công Tôn Long nói thì nói như thế nào. Nhưng mà đại khái là thí dụ như khi người ta lập luận thì nó có nhiều cái là lập luận theo lối của Đặng Tích ấy, mà thiên hạ nghe thì thấy có lý, mà cãi không được, mà không nhận ra được cái vô lý của Đặng Tích. Thì với cái hùng biện của Công Tôn Long đó, thì Bình Nguyên Quân hoặc cũng như là mấy tay khác không có thể nào mà đủ khả năng để nhận được là Bình Nguyên Quân đó, là Công Tôn Long đó, có thể bị mâu thuẫn hay là phi lý ở cái điểm nào thì nhận không ra. Cũng giống như là hai cái gia đình kia nó không có nhận ra cái lối mà phân tích của Đặng Tích hay là thiên hạ đi, thì cái thiên hạ mới gọi là lưỡng khả chi thuyết. Thì dưới con mắt của Đạo Phật nhìn thì như vậy, thì dưới con mắt của Đạo Phật đó, thì ở đây Khổng Tuyết thì có lý luận, Khổng Xuyên nó chỉ có lý luận như vậy thôi, nhưng mà điều thật ra thì đối với Phật pháp là như vậy. Cái hùng biện là cái vấn đề mà rằng là sử dụng nó vào cái vấn đề gọi là nêu lên được một cái lý, mà cái lý đó phải là chân lý, tức là lý thật, thì nó gọi là chân lý. Chân là sự thật, thành cái lý đó nó phù hợp với sự thật thì gọi là chân lý. Còn nếu mà mình dùng tất cả những cái gọi là ngụy ngôn ngụy ngữ đó, để mà mình lập luận đó, để biến một cái mà phi lý nó trở thành là hữu lý đó, thì cái đó nó thuộc về phương diện của hí luận hết, mà nó không phải rằng là Đạo Phật sẽ không cho rằng là, Đạo Phật thì cũng xài cái từ hùng biện, nhưng mà hùng biện thì đối với thế gian đó là cho rằng là hùng biện là chỉ trong cái vấn đề tốt, tức là vấn đề rằng là tranh luận giỏi hùng biện, tức là nói bởi thiên hạ không có cãi được. Nhưng mà nếu mà theo cái tinh thần mà mình có thể nói một cái phi lý mà trở thành hữu lý thì cái đó cũng không gọi là hùng biện nữa, mà cái đó gọi là ngụy biện, xảo biện, tức là nó không thật. Cái này chỉ có chứng tỏ là cái khả năng ăn nói của Công Tôn Long thôi, Tức là khả năng ăn nói Công Tôn Long là cái mà rất là lý. Công Tôn Long cũng có thể cãi thắng người ta, tức là Công Tôn Long có thể nói lý vô cùng, mà cái mà vô lý vô cùng là Công Tôn Long cũng có thể nói thắng người ta. Mà Công Tôn Long là người chuyên môn đưa ra những cái mệnh đề mà nghịch ngợm, mà tức là ngược với lại những cái suy nghĩ của thiên hạ. Là đại khái như là nổi nhất là Bạch Mã Phi Mã, là Công Tôn Long là người mà cứ chuyên môn lập ra những cái mệnh đề mà kỳ quặc mà cho thiên hạ nó nhức nhối và nó cãi tha hồ, mà chung cục vẫn cãi thua Công Tôn Long. Đấy đó. Công Tôn Long mới được coi rằng là một nhà gọi là hùng biện đó. Những cái chi tiết nói trong này thì mình có hiểu là Công Tôn Long nói cái gì đó. Sơ bộ cũng có biết, mình cũng có xem chi tiết của cái vấn đề này đó. Này không biết, thành ra không hiểu là Công Tôn Long nói ở đây, tai ở đây là Công Tôn Long muốn nêu cái vấn đề gì hay chỉ cái gì. Tại vì cái mệnh đề mà của Công Tôn Long đưa ra khi nào người ta cũng nhìn thấy trước nhất, người ta mới nghe một cái là người ta thấy phi lý. Nhưng mà với sự mà biện bạch của Công Tôn Long một đổi á, thì người nào người đấy không cãi thì được á khẩu. Dù rằng giống như là Khổng Xuyên nói đó. Như vậy chứng minh rằng là cái đó sai theo Khổng Xuyên đó, tức là cũng dễ lắm chứ gì, mà Khổng Xuyên chứng minh nổi trước những lời lẽ của Công Tôn Long. Đó là chứng minh cái vấn đề mà con dê làm sao mà ba tai. Tức là cái lý của Khổng Xuyên thật sự là rất dễ, là con dê hai tai, mình chỉ dù nó đúng sự thật. Nhưng mà cái đúng sự thật và cái dễ đó của Khổng Xuyên nó biến thành một cái đại nan trước cái sự ăn nói của Công Tôn Long. Thành ra Khổng Xuyên hết đường biện bạch. Thành ra Khổng Xuyên chỉ có tự phê như vậy thôi, mà không có lời nào để nói nữa. Thành ra cái rất dễ, đem cái rất dễ ra mà đấu cái rất khó của Công Tôn Long, mà rất dễ của mình cũng thua. Hà huống là nếu mình phải dùng tới cái khó của mình mà đấu với lại cái khó của Công Tôn Long. Đó là dưới phương diện của Khổng Xuyên. Thành ra nói dù gì đi chăng nữa thì Khổng Xuyên vẫn dưới Công Tôn Long một bậc. Thành ra trong cái vấn đề Khổng Xuyên nói với lại Bình Nguyên Quân thì Bình Nguyên Quân cũng cũng nhận chân từng điều là như vậy, là bằng cái câu phê bình của Bình Nguyên Quân. Thế nhưng mà mình cũng thấy một điều rằng là cái mà Khổng Xuyên nói là rất dễ, mà rất dễ như vậy mà Khổng Xuyên sử dụng không nổi với Công Tôn Long. Thành ra mới để cho Công Tôn Long đàn áp tới độ mà rằng là nghĩa là bất năng khai khẩu, mà trở về nhà mà Bình Nguyên Quân ngồi đó mà nhìn thấy rằng là Công Tôn Long biện luận rất ư là thâm áo và hùng biện, mà trong khi những cái mà chứng minh mà Công Tôn Long mà nói cái đó là phi lý nó thì rất dễ, tại sao vẫn dê sao không ba tay, ví dụ như vậy rất dễ, là bởi cái đó không thể nào là sự thật, rất dễ. Vậy mà đem cái rất dễ ở nơi mình nó sử dụng cái rất dễ ra mà đấu với lại một cái mà đại đại khó đại nan, tức là phải chứng minh của Công Tôn Long mà đấu không được. Mà phần nhiều mình đem một cái gì thật là dễ ra mà đấu với cái khó của đối phương thì cái phần thắng phải nằm trong tay mình, tại dễ quá. Còn cái tay địch thủ nó phải sử dụng toàn là tuyệt chiêu để nó đấu với những cái cơ bản của mình, thì đương nhiên là mình nắm thế thượng phong. Thế nhưng mà thì mình biết rằng là đây là lần thứ hai Khổng Xuyên bị Công Tôn Long, tức là lần trước là từ chuyện Bạch Mã Phi Mã, lần này thành ra tuy là Khổng Xuyên biết như vậy nhưng mà đành phải chịu thua, tức là không cãi được. Nhưng mà chỉ có vấn đề là tại mình cũng có biết cái chi tiết ở bên trong là cái ông Công Tôn Luông cái ông nói cái gì ở trong đó thì mình không biết, là không biết ông lý luận làm sao đấy. Nhưng mà ông này có cái biệt tài, ông lý luận hồi người ta cãi không có được, như là Bạch Mã Phi Mã ai mới nghe cũng cãi ông xong. Nhưng mà một hồi lý luận hồi thì người ta cãi không được thiệt. Nhưng mà nếu mình không có theo dõi cái lý luận chi tiết đó, thì mình luôn luôn thấy Công Tôn Long là phi lý.